mọi người chung sống hòa một. Chúng tôi đều là đồng tham đạo hữu, tôn trọng lẫn nhau, ái kính lẫn nhau, cùng nhau hợp tác, thật sự có thể câu thông. Vì thế có giáo, có hạnh, từ giáo khởi hạnh. Trang nghiêm thanh tịnh, bình đẳng giác chính là diệu hạnh được Đức Phật dùng để giáo hóa. Toàn bộ đều thực hiện ngay nơi câu A-di-đà Phật này. Đây là điều mà Hải Hiền Lão Hòa Thượng đã dùng khoảng thời gian 92 năm vì chúng ta thị hiện, biểu diễn cho chúng ta xem. Chúng ta nên muốn xả vạn duyên. Giáo lý không rõ, có nghi hoặc, tôi khuyên bạn hãy nghe kinh. Nếu không có nghi ngờ gì, kinh có thể không cần nghe. Nghe kinh để làm gì? Hãy đều đặt hết vào các Phật hiệu. Phật hiệu trang nghiêm tâm mình, trang nghiêm tự thân, trang nghiêm đạo tràng. Cần đem kinh giáo thực tiễn vào đời sống, thực tiễn trong công việc, thực tiễn vào trong sự việc đối người tiếp vợ. Nó là sống, không phải chế. Đây gọi là chân tu. Dùng trang nghiêm tự tâm, thanh tịnh tự tâm, chính là y giáo tu hành. Chẳng nhập phương tiện, tự đắc tâm khai. Không cần dùng bất kỳ phương pháp nào. Còn dùng phương pháp nào nữa? Làm gì có các vật hiệu nào đơn giản như vậy? Thẳng tác, đến thể chữ. Tự đắc tâm khai, chú trọng ở chỗ tự đắc. Tự nhiên, tâm khai ngộ, chính là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật. Chẳng nhọc ý là không cần thêm bất kỳ phương pháp nào khác. Như thế thì hoàn toàn tương đồng với sự thể hiện của Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng cả đời Phật hiệu không rời môi. Ngài không niệm ra tiếng. Ngài nói chuyện, sinh hoạt, nhưng Phật hiệu không hề gián đoạn, làm việc cũng không gián đoạn, đối người tiếp vật đều không ngừng nghỉ. Niệm thầm trong tâm, có thể tùy tất cả duyên, không chấp hết thầy tướng. Bởi vì trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, ngoài A-di-đà Phật ra, không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Làm ra cho mọi người xem. Phải thật thà, phải tuân giữ bổn phận. Ngài có thể đem chùa Phật này xây thành một cái chùa lớn không? Có thể. Không phải không thể. Vậy vì sao lại không làm? Vì phải nhọc tâm, sẽ kéo theo rất nhiều vọng tưởng, kéo theo rất nhiều tạp niệm, đưa đến rất nhiều phiền phức. Không bằng mái nhà tá nhỏ, ngôi chùa nhỏ dưới quê. Bên ngoài mấy mấy quá nhiều cũng không có tâm thanh tịnh, bình đẳng giác. Vì thế cả đời ngày làm ra tấm gương trì giới niệm Phật cho chúng ta. Ăn là thức ăn khổ, mặc là đồ vá. Chín mươi hai năm chưa hề chuyển hướng, tức là không hề xen tà pháp môn khác vào, cũng chính là không cần đến phương tiện một môn tham nhập. Mỗi ngày pháp hỷ xuống mạng, mọi lúc mọi nơi bạn xem gương mặt ông cụ luôn tươi cười hoan hỷ, ngài không có phiền não, không có dục vọng, trong cái miếu nhỏ không có cúng dường, ngài cũng không làm kinh sám Phật sự, không làm pháp hội, chỉ có một câu Phật hiệu, không có tín đồ, không có cúng dường, cuộc sống phải dựa vào trồng trọt của bản thân. Ngài hết sức cần mẫn, lại có thể lực thậm chí thanh niên cũng không sánh nổi với ngài. Ngài có thần thông không? Có, thật sự có thần thông. Ngài hiện thần thông bạn không biết. Đợi đến khi bạn biết được, đi hỏi ngài, ngài không nói với bạn. Ngài không thừa nhận tuyệt diệu. Đó gọi là thật thà. Gọi là thật làm. Hà tất phải để người khác biết chứ? Đến khi bạn biết được ngài đến, thế giới Cực Lạc mất rồi. Cho nên chẳng nhập phương tiện, tự đắc tâm khai, hiển độ trần bèn, bình đẳng giác sẵn có. Bổn tánh của chúng ta vốn tự đầy đủ bình đẳng giác. Chính ngay nơi Lão Hòa Thượng từng chút một, từ sớm đến tối, bạn hãy tỉ mỉ mà quan sát, bạn sẽ nhìn ra được, ấy là dùng hạnh hiện lý. Hơn nữa, được bản sanh thì ngộ vô sanh nhẫn, từ thể khởi dụng. Đấy là đá, bạn đã được rồi. Bạn thật có thể vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, liền ngộ vô sanh nhẫn. Đây là do oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Vô sanh nhẫn là gì? Vô sanh nhẫn chính là A Di Việt trí. Là Pháp Thân Bồ Tát, viên chứng tam bất thoái thì gọi là A Di Việt trí. Thứ nhất là vị bất thoái. Vị bất thoái là sở chứng đắc của A La Hán. Hạnh bất thoái là sở chứng đắc của Bồ Tát. Niệm bất thoái là sở chứng đắc của Pháp Thân Bồ Tát. Chính là Bồ Tát Nơi Cõi Thật Báo của Tây Phương Thế Giới Cực Lạc. Kinh Hoa Nghiêm bảo là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ trụ báo độ. Trụ Nơi Cõi Thật Báo là niệm bất thoái. Niệm niệm không mất đi. Vô Thượng Bồ Đề. Vô Thượng Bồ Đề là diệu giác Như Lai, được nói trong Kinh Hoa Nghiêm, trên địa vị đẳng giác. 41 vị là thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác. 41 vị các thân đại sĩ của Hoa Nghiêm viên giáo chứng được vô sanh nhẫn chính là Bồ Tát Thất Địa. trong 52 đẳng cấp. Thất địa là tầng thấp nhất trong 6 tầng trên cùng. Ở đẳng cấp thứ 6, nếu hướng lên cao nữa, thì nó ở vị trí 47, từ địa vị sơ tỉnh, thập tỉnh, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa. Thập địa, nếu xét trong 52 vị thứ, mẹ nói, thất địa ở vị trí 47 trong 52 vị thứ. Cảnh giới này khá cao. Người niệm Phật muốn có thể chứng được trong đời này, phải nên dụng công. Y như Hải Hiền Lão Hòa Thượng, cả đời ngài chỉ có một câu Phật hiệu, ngoài câu Phật hiệu ra cái gì cũng không có. Ngài đã đến cảnh giới này rồi. Bạn hãy tỉ mỉ mà quan sát. Ngài sống trong lục ba la mật. Tịnh tâm hy vọng chúng ta có thể làm được. Ngài làm được tam phước, làm được lục hòa, làm được tam học, lục ba la mật ngài làm được, mà thập đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền ngài cũng làm được. Đầy đủ đại đức, đại hạnh của Bồ Tát. Ngộ vô sanh nhận, từ thể khởi dụng, là dùng, tác dụng chính là bình đẳng phổ độ hết thảy chúng sanh. Ngài dạy người chỉ bằng một lời, niệm Phật cho tốt, mọi thứ khác đều là giả. Không luận gặp người nào, không luận vào lúc nào, bất kể trong trường hợp nào, ngài cũng chỉ có một câu như thế, bình đẳng phổ độ hết thảy chúng sanh. Chúng sanh nếu nhờ nghe hiểu rồi, y giáo phụng hành, đời này nhất định vãng sanh. Phàm là không thể vãng sanh, chỉ có thể nói ấy đều là do không đạo thật. Vọng tưởng tạp niệm của bản thân quá nhiều, nhiều chủ ý sai rồi. Chư vị hãy nghĩ mà xem, chúng tôi mấy năm nay vì sao lại buông bỏ kinh Hoa Nghiêm? Tất cả kinh giáo đều không học nữa, chỉ có mỗi bộ kinh Vô Lượng Thọ này thôi. Như thế ít vọng tưởng, ít tạp niệm, mọi hoạt động tôi đều không tham gia. Phải tranh thủ từng giây từng phút niệm Phật. Mỗi phút đều là A-di-đà Phật. Mỗi giây đều là A-di-đà Phật. Một giây niệm một câu Phật hiệu. Không để lún qua một giây nào. Một giây khởi vọng tưởng thì sai rồi. Tại sao không đáng niệm Phật cho tốt chứ? Chúng ta chỉ có một phương hướng, đó là Tây phương thế giới Cực Lạc. chỉ có một mục tiêu là vãng sanh thế giới Cực Lạc, thân cận A Di Đà Phật. Buông xả hết, cái gì cũng phải buông xả. Vãng sanh tịnh độ cùng chứng đại giác. Đấy cũng chính là từ các hành hiện lý vậy. Vì thế, hiện công lão hòa thượng từ bi đến tột bờ. Vào lúc này, làm ra tấm gương, người niệm Phật cho chúng ta xem. Thật là tấm gương tốt. Chúng ta xem tiếp đoạn sau, đoạn thứ năm. Xem nguyên văn của niệm lão. Nếu tự đề kinh phối hợp với tam đại, tam đại là thể tướng dụng, thì vô lượng thọ là thể đại, trang nghiêm thanh tịnh là tướng đại, bình đẳng giác là dụng đại. Ở đây đầy đủ cả tam đại. Căn cứ theo bản Hán dịch, vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác nghĩa là A Di Đà Phật. Ý nghĩa chính là A Di Đà Phật. Có thể đem đề kinh này phối hợp với ba giác. Vô lượng thọ Phật là bổn giác của ta. Chúng ta học Phật cầu sanh tịnh độ, nhất định phải khẳng định câu này một cách tuyệt đối, không được không dám đảm đương. Vậy thì sai rồi. A Di Đà Phật quả thật là bổn giác của ta. Bổn giác của ta gọi là vô lượng thọ Phật. Bổn giác chính là vô lượng thọ Phật. Vì sao ta không thể thành Phật được? Không những thành Phật còn thành vô lượng thọ Phật. Trở về với bổn giác, phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, để trang nghiêm tự tâm là thủy giác, bắt đầu giác ngộ rồi. Thế nào gọi là phát Bồ Đề tâm? Ta tin rằng tất cả những gì A Di Đà Phật nói đều là sự thật, lời Phật Thích Ca Mâu Ni nói không hề gạt ta. Phía tây của cõi Ta Bà chắc chắn có thế giới Cực Lạc. Trong thế giới Cực Lạc nhất định có A Di Đà Phật. Ta không hoài nghi, ta tin tưởng, ta muốn đến đó. Đây chính gọi là phát Bồ Đề tâm. Thật muốn đi, vậy phải nhất hướng chuyên niệm. Nhớ kỹ một phương hướng. Chuyên niệm A Di Đà Phật, không được xen tạp vọng tưởng, không được có tạp niệm. Dùng tâm thanh tịnh để niệm Phật, dùng tâm bình đẳng để niệm Phật. Vậy thì đúng rồi, đó chính là bạn đã bắt đầu khai ngộ. Nếu bạn quên mất A Di Đà Phật, chẳng nhớ đến ngày, bạn mới lại mất rồi. Chúng ta hiện nay mỗi ngày giác được mấy lần, mề bao nhiêu lần? Lúc nào nhớ đến A Di Đà Phật, lúc đó là giác. Đánh mất A Di Đà Phật thì trở lại mê. Vì thế chính mình phải rõ, tỉ mỉ mà quan sát. Một ngày 24 giờ ta được mấy lúc giác, mấy lúc mê chứ? Chính mình phải nỗ lực, phải dụng công để khoảng thời gian giác vượt qua khoảng thời gian mê. Như thế là có tiến bộ. Còn thời gian mê vượt qua thời gian giác, như thế coi như chúng ta thoái chuyển rồi. Cần phải tranh thủ. Đừng tranh thủ danh văn lợi dưỡng của thế gian này. nó là giả. Chúng ta phải tranh thủ phẩm vị nơi thế giới cực lạc. Phải thật niệm Phật, niệm niệm không bỏ, phẩm vị sẽ nâng cao. Chúng ta chỉ lấy thế này, vì đó là thật. Thủy giác hợp với bổn giác, thẳng tiến đến cứu cánh giác. Cứu cánh giác nghĩa là thành Phật, tức là thanh tịnh, bình đẳng giác trong đề kinh, chứng đắc một cách viên mãn. Thanh tịnh bình đẳng giác là tu đức, tu đức hợp với tánh đức. Tu thành công rồi chính là tánh đức viên mãn hiện tiền